lần trước quân kia nhỏ hơn đi sau. Nhưng hôm đó quân đi một tí mình lớn mà đi sau thì mình thấy cái chỗ đứng của mình nó chưa phải. Như vậy bận thấy cái thân này và tôi lớn chưa phải chỗ thì nó sẽ khuất đi cái vô tướng cao diệu sâu mọt trước mặt rồi. Vậy nó cao sâu, nó không phải quá cao quá sâu bởi cái bản ngã tranh chấp này nó che. Thì bây giờ quý vị thọ Bồ Tát giới, tập làm Bồ Tát là phải chạm đến được cái ngưỡng cao sâu đó. Mà ngưỡng cao sâu đó quý vị biết ở đâu chưa? Nó chẳng phải xa đâu mà cao mà sâu. Nó cao sâu bởi vì không đo được, không lường được cho nên nó cao sâu. Mà nó đang ở trên mắt mà chúng ta bị cái bản ngã che cho nên không chạm đến được. Thì bây giờ quý vị muốn chạm đến được phải sao? Khéo tu tập rồi mình sẽ tiêu dung cái ngã kiến, cái chấp kiến thì nó lộ ra thôi. Thì còn nói chuyện bỏ thì nó đúng rồi đó, nhưng bỏ mấy chục năm chơi đâu được đâu. Khéo tu tập. Thế thì khi chúng ta thọ Bồ Tát giới, thưa quý vị, tinh thần của Bồ Tát là gì? Ví dụ quý thầy thọ cho tỳ kheo, sau đó phải thọ Bồ Tát giới mới có thể làm việc Phật sự được. Còn nếu không á, dùng đâu lỗi đó không làm Phật sự được. Có nghĩa thì giới tỳ kheo là giới thanh văn, là giới phải không làm gì hết mới là giữ được, còn có làm nó phải. Thì khi thọ cho Bồ Tát á, là giới tích cực, giới dấn thân, giới phải làm mới là không phạm. Còn nếu không làm là bị phạm. Cho nên trong giới luật có danh từ chuyên môn là chỉ trì tác phạm đó. Có cái giữ ngăn không làm mới là trì giới. Nhưng mà có những giới, những luật phải làm, phải thực hiện mới là trì giới. Thì giới Bồ Tát đa phần là như thế. Cho nên khi thọ Bồ Tát giới, quý vị nhớ là họ tinh thần Bồ Tát là tinh thần dấn thân, phụng sự, phụng thiên. Tinh thần Bồ Tát là tinh thần quên mình, vì đạo, vì đời, vì chúng sinh. Là một tinh thần dấn thân, phụng sự, phụng thiên. Như vậy thì chúng ta chỉ cần quên cái ngã cá nhân nhỏ nhoi này để mà phụng sự cho đạo, phụng hiến cho đời, lời lạc cuộc sanh, đó là tinh thần Bồ Tát. Nhưng khi mình phụng sự, phụng hiến, mình làm mọi việc trong đời mà mình bị phiền não thì có phải là hành Bồ Tát không? Không. Cho nên buộc phải giác ngộ, không rời tấm giác để phụng sự phụng hiến, đó là Bồ Tát. Quý vị thấy hai vế Bồ Tát chưa? Đầu tiên là không rời tấm giác, sau đó là không vì giữ cái giác của cá nhân mà không rời tấm giác để làm tất cả việc lợi sinh, song hành giữa cái từ giác. Vế thứ hai là làm việc đời sinh để giúp cho chúng sinh cũng được giác ngộ. Từ giác là từ mình phải không rời cái sức giác mình đang thấy, đang tỏ, đang sống. Giác tha là làm hành đời sinh để những người khác, chúng sinh khác cũng được giác ngộ như mình. Như vậy thì là một bậc giác hữu tình giác. Tức là thường tâm giác là chính mình không rời tâm giác. Giác thù tình thì chuyện giác lại là thành động từ, tức là giáo hóa cho người khác cũng được giác ngộ như mình. Đó là Bồ Tát. Bồ Tát là hữu tình giác, là một chúng hữu tình được giác ngộ là mình này. Mình là giác này. Rồi giác thù tình thì chúng ta mới phụng sự, mới cống hiến, mới đời sinh, làm cho người khác cùng giác ngộ như mình, gọi là giác ngộ tình. Đó là Bồ Tát. Mình muốn nhớ thì quý vị nhớ lại hình ảnh chúng ta thấy thờ trên Tam Bảo. Ở giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bên tay phải của Ngài là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, bên tay trái của Ngài là Phổ Hiền Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại diện cho trí tuệ. Vì sao Ngài cùng với con sư tử? Một khi con sư tử gầm lên thì bao nhiêu loài cầm thú im hơi bằng tiếng. Cùng vậy, một khi ánh sáng trí tuệ mở ra thì vô minh tâm tối nhiều đời đều chết bạc. Nên Ngài cầm thanh kiếm sẽ chỉ cho cảm bản trí kiếm trí tuệ. Con sư tử là biểu hiện cho một cái loài chúa trong động vật. Nó gầm rống lên thì các loài thú khác im bặt. Giống như là một cái trí tuệ mở ra thì các cái loài thú mà thú nhỏ của mình á, tham sân si mạn nghi gì đó nó mất hết, vẫn còn. Ngài Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho gì? Hành quyền danh thần để đi vào dị loại diệu dụng. Đức Phật Thích Ca vào đời muốn giáo hóa độ sanh, muốn lợi sanh, không thể thiếu hai yếu tố cơ bản, đó là trí tuệ và hành quyền danh thần. Vì sao? Có những điều quý vị làm tốt cho đời không có trí tuệ dễ làm không? Có, muốn làm tốt phải có trí tuệ. Nhưng có những điều rất tốt, có trí tuệ, mình muốn giúp cho mọi người và mọi người có dễ nhận ra điều đó không? Không nhận mà có khi còn chê bai, còn phá pháp mình nữa. Nếu quý vị không có phát cái hành quyền nhân thân thì có làm không? Mà là chả không làm nữa. Phải có hành quyền nhân thân mới tiếp tục cái hành lời tha. Nếu có trí tuệ mà thiếu hành quyền nhân thân, chúng ta sẽ chán, sẽ nản. Đức Phật Thích Ca vào đời muốn làm đời làm chúng sinh phải có đủ hai yếu tố cơ bản, đó là trí tuệ và hành quyền nhân thân. Nói đến điều gì? Nói đến một người tu Phật chúng ta, nhất là quý vị thọ Bồ Tát giới rồi, là hành quyền nhân thân, là làm lợi ích chúng sinh. Quý vị muốn đi vào trong đời này làm lợi ích chúng sinh, quý vị không thể rời hai yếu tố cơ bản, đó là trí tuệ giác ngộ của mọi người, và thứ hai là hành quyền nhân thân. Như vậy trí tuệ giác ngộ cho chính mình, đó là hữu tình giác, và hành quyền nhân thân tức là không thối chuyển, nhờ hành quyền nhân thân đó là giác hữu tình. Vậy quý vị thấy rõ cái điểm của mình chưa? Thấy rõ rồi. Đó là cái triết lý, cái giáo lý cao thượng. Bây giờ quý vị đếm cái siêu huyền đó vào trong đời giúp ích cho nhân loại, đó là Bồ Tát. Mà đem vào đầu tiên trong nhà là gia đình mình. Quý vị là những người có thể là làm bà, làm cô, làm chú, làm mẹ. Mình dễ bảo cho thế hệ trẻ con cháu mình nghe chưa? Chưa đúng không? Thì rõ ràng Bồ Tát đâu không thấy, bây giờ thấy mình làm Bồ Tát trong nhà chưa xong rồi đó. Bây giờ mình làm Bồ Tát trong nhà cho tới ra ngoài đường nha. Có nhiều vị nghe nói đi chùa tu tập, quý vị nói thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Ở nhà tu tại nhà nó oai hơn đi chùa. Rồi khi ở nhà tu được không? Ví dụ như quý vị đi chùa về một ngày tu tịnh tâm an lạc, về con cháu nó hơi nghịch gì đó, mình bình tâm, rồi mình lựa lời mình nói, con cháu thông cảm mình có kết quả. Còn mình ở nhà nhiều năm quá không có được, mà cái ngày nào đụng đâu nó bực đó, một cái bực một tí nó tăng cường độ lên đó, tới khi nó thuần rồi, nó nhung nhuyễn bực bội rồi, cho nên đừng vô cái là nó vô không có thích, nó tự động nó mất ra liền. Vậy tôi ở nhà có hiệu quả không? Tôi ở nhà nó có kết quả, đừng vô bực cái đồ lên đó. Kết quả là tạo nghiệp cho nhau. Cho nên quý vị nhớ, cái đó là nhân gian nói thôi. Còn nếu muốn thực hiện điều đó, phải có nguyên lý. Cái nguyên lý đó là gì? Quý vị nhớ, Ngài Huyền Giác Ngài nói, tài dục hành thiền tri kiến lực. Ở trong quả dục này mà thực hành thiền được, là phải có cái lực tri kiến, cái sức thấy biết giác nơi mình, và phải có lực mạnh. quý vị có thực hành được. Vậy thứ nhất tu ở nhà là sao? Tại vì ở nhà khó tu hơn, cho nên quý vị phải có lực mở thăng cấp. Chứ còn nói thứ nhất tu tại nhà mà lực không có, không có bò lò ra luôn, nó làm gì, nó tu gì chứ. Chúng ta đừng có nên đánh và đánh đẹp miệng nói hay mà phải có nguyên lý. Cho nên kết hợp thế này, mình biết mình đang yếu, cho nên vào chùa tu làm gì, củng cố nội lực, sau đó đem cái lực này về nhà, nó mới chan hòa được cái sân si của con cháu mình. Lúc đó mình tu được cái con cháu, mình mới giáo hóa được nó chứ. Quý vị nhớ rằng là đến chùa quý vị tu một ngày như vậy, tâm mình an bình, trí sáng hơn không? Có sáng hơn. Cái đó ở nơi quý vị ở cái chùa này, chính bản thân, nhưng mà ở nhà nó ồn quá, nó căng quá, mình không có nhận ra. Đến đây tu tập có cơ hội nhận ra, nhìn rõ cái bộ mặt của mình là không sân không giận, bản lĩnh trí tuệ an lạc mà sáng suốt, biết rồi, chúng ta sống được cái đó rồi, thì về nhà lấy cái bản lá gì một đô ra mà sống. Nó ở trên mình quá. Cho nên ở chùa cũng vậy, ở nhà cũng thế, nhờ ngồi đây mới nhận ra, rồi về nhà mới sống bằng cái lực đó, mới tu tại nhà được, mới giáo hóa con cháu được. Cho nên thứ không này luôn có không khí, nhưng để mát thì phải có hòa, nó mới đối lưu, nó mới mát. Cho nên không khí thì vốn sẵn, mà muốn mát thì phải có hòa, có nhau. Tâm Phật có sẵn, những muốn tu được, dùng được, sống được thì phải ngồi lại thì nó mới mạnh lên. Còn trừ các bậc thánh thì còn không gian mới đất ngại, còn có thao phú má, phải không? Để quý vị biết để làm gì chưa? Để thuộc tinh này nó giá, thì về nhà mới giá thuộc tinh được. Bây giờ nó không còn ở con cháu và mình, mà nó ngay chính mình luôn. Quý vị sẽ nhận ra cái giá thuộc tinh hay không? Quý vị học pháp, quý vị nghe chân lý, sự thật, đời này là nguyện hóa hay là thật? Nguyện hóa, thân tâm này chắc chắn nó không có thật rồi. Bây giờ tu, lâu nay mình thiếu tu, mình mê lòng mình tưởng là thật. Vì vậy chấp nó có chuyện mà khổ chứ không gì hết. Bây giờ mình biết nó là nguyện hóa rồi, mình buông xuống, tức là tu. Quý vị đồng ý vậy không? Nếu thế, khi buông ngoài miệng để ngồi tu thì ai lo cơm cho mình ăn? Mà con tiền mà, con cơm mà, con trách nhiệm gia đình, con đi lái. Vậy, khi buông tất cả ngoài miệng để tu thì ai lo cho mình có đồng tiền bạc gạo? Nếu lo đồng tiền bạc gạo thì không buông có nghĩa là không tu. Phải làm sao? Lòng đấy là khổ. Mà giờ tu á, thì buông hết, tạm thời buông hết để tu. Giờ làm á, thì cần suy nghĩ thì cứ suy nghĩ mà làm. Như vậy ngồi tu không dính ra làm dính, ngồi tu không dính ra làm dính, chạy vòng vòng hoài khi nào giác ngộ. Quý vị thấy chạy vòng vòng không? Như thế hôm nay là cái ngày tôi buông hết một ngày tôi tu này, không biết cái điện thoại tắt chưa, chẳng có đéo nữa đó, tắt rồi buông được, ngồi tu. Chúc mừng về nhà sao cũng thể làm vậy, thì cho dính, rồi một tháng lên đây tu buồn, về nhà hai mươi chín ngày dính, giải quyết tu sao không? Cái này có lẽ là ai cũng đang nằm trong cái trạng thái lo, rõ ràng là ham phú mắt. Chính cái này cứ thầy có lời nói, cái này tôi chỉ học về lớp mà đi thức mới bị vô sư đó, cứ thầy nói, tôi đang nói lời là bố từ. Bộ cả là phù du, tiền bạc là tờ giấy của đời diễn ra. Thế gì nữa? Nó đâu giá trị gì đâu. Đó là tiếng lý mà. Nếu nó ngược lên nó không đúng, phải như thế mới đúng. Thì có bạn đã đứng lên nói với thầy, con xin cúng dường thầy một điều thầy nhận không? Được gì? Quý thầy vừa nhận, thì cháu nó nói với thầy, thầy nói đồ già vậy mà gì? Già thì nó nhận. Nhưng thầy nói thầy không nhận, không nhận lấy gì để xài, thầy không trái tim á. Nhận cái thay đừng có trả đâu là thắng, đừng có ráng nó thắng, nhận đi. Mình vừa nhận nó nói già nhận làm gì thầy, nó đưa vậy này nó không rút lui. Mình nhận cũng không được, không nhận cũng không sao, khóa miệng mình Một cái chứng lý xưa nay giờ đem điều mà nó khó thì biết sao. Được là vậy không có giải. Tới khi tan cái buổi nói chuyện rồi, thì ông vô sư đó cũng bận đi về, ông không về, ông nói: thưa thầy, bây giờ tôi trước khi về, tôi muốn thầy giải quyết cái câu chuyện mà một điều này á, nhận hay là không nhận. Thưa thầy nói, đưa một điều ra đây. Phải có một điều đưa cái gì? Nếu quý vị là người lãnh đời á, thì sẽ nói: thưa thầy, sẵn đây con đưa cái ly được không? Vì sao? Một điều hay là cái ly, nó chỉ là cảnh trần đang đối diện. Nếu chúng ta nghĩ một điều á, là chúng ta bị nhìn vào đồng tiền, cho nên thấy một điều và cái ly nước là này khác nhau. Còn nếu mà ở cái từ tánh giác sáng của mình á, thì một điều hay ly nước là chỉ là một cảnh đang đối diện. Và người tu tập là người có cách để giải quyết cái cảnh đáng đối diện này như thế nào mà thôi. Nếu đưa lên quý vị thấy hà xuống mà nói không, đó là thấy theo Phật là mê. Nếu đưa lên quý vị vận hành thấy mà không đổi, hà xuống cũng chỉ có thế mà thôi. Đưa lên hà xuống cái ly này có đồng mà tánh thấy mình vẫn không đồng, thì một điều cái ly này chỉ là một thứ thôi. Thì đưa một điều ra cũng như thế thầy nhận. Còn nếu quý vị thấy không nên nhận thầy không có nhận, thế thôi. Còn nói không cho là thi, quý muốn làm thì làm đi. Thì từ khi chứa đưa một điều rồi rút lui, tổng thầy vẫn thế. Còn người khác có nói là già dối, là phàm phú, là dân, là dính chuyện đó, là cảnh nhận. Bởi vì nó quên mất, mất nỗ lề cái khách trần bên ngoài, cho nên chúng ta mới rối, mới mê, mới khổ. Từ đây quý vị cái câu giải đáp cho cuộc đời mình chưa? Chúng ta ở đời chúng ta phải lao động, có đồng tiền bạc gạo, nuôi cơ thể và tu tập. Điều này không lỗi. Quý vị đi lên lớp dạy học, ra giờ mua đồ, đến công ty làm việc, có khác với đi trước này không? Là một thứ đáng đối diện, kể cả phiền não, kể cả buồn phiền, kể cả tâm sự, kể cả nhói lòng, kể cả tình huống, tình cảnh công việc. Nó khác đấy, những quý vị rút nó lại, thấu tóm lại, nhìn nó ra, nó là thứ đáng đối diện. Mà đã là bị thấy, tức là cảnh viên bên ngoài. Đã cảnh viên bên ngoài, hôm nay quý vị thấy cái khăn giấy này nó phất phơ, quý vị không đồng. Bằng cách an lại sáng lên, khăn giấy này đồng mà mình không có đồng. Nhìn khăn giấy thế nào thì quý vị đi làm việc bằng cái tâm tình giác mà làm đó. Thì đáng giác sáng mà làm, nó không khác với khi đang tòa thiền. Chẳng qua là mình cũng còn yếu, cho nên tòa thiền thì nó có cái lực hơn. Nhưng mà thưa quý vị, khi tòa thiền mà đi làm cũng khác. Nếu quý vị biết tình giác á, thì không phải chờ tòa thiền mới buồn. Mà khi đi làm đã đối diện vẫn là đã lìa chứ không phải buồn. Lìa là sao? Nó phải quay lưng. Mà nó là đã có mà chẳng tính giá gì, đó là lìa. Ví dụ thế này, quý thầy nói cái khăn giấy này á, là nó làm quý lắm đây, nó thường trùng đây, giàu phí lắm, cất đi mai mốt thầy đem về nó bệnh mạng, nó quế thầy xài. Quý thầy tội nghiệp không? Nó thầy ơi, chứ thầy tội nghiệp về con đóng cho thầy mấy thùng tốt hơn nữa. Thầy nói, ủa vậy hả? Thầy đè xuống. Vậy khi mà thầy quý cái khăn giấy này á, là thầy dính nó, thì nó chi phối cho nên thầy khổ. Khi quý vị nói thầy ơi, nó là đau thương, thầy để đây quý vị có vướng không? Không. Cất đấy ha, cũng được, để đấy ha. Mà thầy, sao cũng được mà, sao thầy phải nói mất thời gian vậy? Sao cũng được là sao? Có nghĩa là để đấy hay cất đi, tâm mình không đổi, thì chẳng phải ngấy cái khăn giấy này để mà liền. Chẳng phải liền cái khăn giấy này để mà liền. Không cần ngấy khăn giấy này để giá. Chẳng phải cất khăn giấy đi để giá, mà cất đi hay để đấy, nó chỉ là nó. Thì khi quý vị thấy rằng là không phải cất ly, đó là bất ly. Chẳng phải ngay đây gọi là bất tức. Bất tức bất ly thì vạn pháp vốn như thị. Thì quý vị từng tà giả bọn đến đó. Ví dụ như thầy hỏi quý vị, Ngài Vị Giác này nói liệu tức nghiệp chướng bổn lai không? Vì liệu ứng tốt thường tốt trái, có nghĩa là nếu mà giác ngộ rồi đó thì nghiệp chướng xưa hay không? Vậy có nghiệp chướng mà không, hay là không nghiệp chướng mới là không? Nếu quý vị nói về quý vị là đó, vì sao mà người khác bị hành hình đến viên tịch? Cho nên quý vị đặt một câu hỏi nó sẽ bưng sáng ra. Cho nên có những vị thì sẽ hỏi là Ngài Phật giáo nói là liệu tất nghiệp chưa xưa hay không, chưa liệu phải đến lần trước. Vậy thì Ngài Về Khả đã liệu chưa mà bị quán địa phương hành hình đến viên tịch? Nếu mà liệu câu tại sao lại có nghiệp chưa bị hành hình? Còn nếu mà con bị hành hình không liệu thì tổ không liệu thì ai liệu nữa? Vậy xưa nay có người bồ đào sao? Thì đại sư mới nói rằng là tốn chưa hiểu nghĩa nghiệp chưa. Thì người ta hỏi thế nào là nghiệp chứ? Ngài nói xưa nay không. Các ngài ở trong đó, ngài thấy sao nó vậy? Thì bây giờ có thể hỏi thêm quý vị để sáng. Có nghiệp chứa là không nghiệp chứa, hay là phải không bị nghiệp chứa mới là không nghiệp chứa? Cái này quý vị trả lời đúng với cái chỗ quý vị thấy. Tức là khi bé thì mình nghĩ rằng là phải không nghiệp chứa mới là không nghiệp chứa. Có nghĩa là một người tu thế lớn tuổi là không đau không bệnh gì hết và ra đi ăn chứa tự tài mới là không nghiệp chứa. Còn có đau có bệnh là không nghiệp chứa. Cái đó là thấy của ông Tăng trước khi ông chưa ngộ còn bé. Giờ quý vị tu học lâu năm, quý vị có một chút thấy rồi thì quý vị nói rằng là thân này thì nó phải có sanh già bệnh chết. Phật cũng thì hiểu là đau lưng đau bụng, mà Phật có đau không? Không. Thân này đâu Phật đâu đâu. Cho nên nếu vậy thì quý vị dùng cái nhìn của mình là nhìn về chiếc vị công đức để mà nói mình mê hay là giác. Mê mà nói các vị công đức thì mình tổn phước không? Là tổn phước. À, bây giờ quý vị thu tập thì biết rồi, quý vị nói rằng là có nghiệp chướng mà vẫn không thì đó là đúng với cái trình độ quý vị, cái chỗ thế quý vị. Còn nếu quay trở lại cái khăn giấy này thầy đưa lên đó thì nghiệp chướng cũng là cái gì thấy, cái đau cái bệnh cũng đã bị thấy này. Cho nên Vô Trần Thanh Tông mới nói rằng là biết thứ đáp là năng lượng luân chuyển, hơi nóng thường thường tốt mà hôi chiếc khô mẹ thân chưa từng ướt á, nó đâu có cái đau đó. Cho nên cái đau cái gì biết, cái nghiệp chứa cái gì biết, và cái khăn giấy là cái gì biết. Khăn giấy và cái đau nghiệp chứa có khác, mà cái thấy là không khác. Vậy cái này cũng có thể nói có cái khăn giấy này là không hay là cất khăn giấy là không, thì quý vị nhớ là để đây hay cất đi hoàn toàn không dính dáng. Nếu nói có khăn giấy mới không hay là cất khăn giấy mới không thì chưa rời khăn giấy để nói, mà chưa rời để nói á, đâu đó vẫn còn ngăn cách quyết mình theo cảnh mà chưa có bồ ra tâm. Thì chưa bồ như thế thì lực này chưa đủ lớn để qua hết khổ đau. Nghiệp dư cũng thế, khi nói có nghiệp dư không nghiệp dư thì cũng chưa rời nghiệp dư để nói. Mà chưa rời nghiệp chướng để nói á thì lần này chưa đủ để qua khỏi nghiệp chướng. Cho nên á, có nghiệp chướng cũng chỉ có thế, không nghiệp chướng cũng chỉ có thế. Không sanh tâm gì thêm thì đừng nói có và không. Lực này hiện tiền thì có và không, trong này không có niệm thì có và không có giống nhau không? Có và không giống nhau á thì lúc đó mới là không nghiệp chưa, tức là đủ lực để có tất cả mọi ác. Những khăn giấy đến này người nói là khiến quý vị thấy không quan trọng nữa thì đề đây cùng thế, không cùng thế. Cùng thế là sao? Đề đây hay cất đi không có tâm gì hết, chỉ là thấy đi thế thôi, thấy rõ thế thôi, lực đó mới qua khổ ác. Rõ rồi, nâng lên một bước nữa nè, thêm bước nữa nè, phải theo gì không? Vì sao có thể nói cái thế này qua khổ ác? Ví dụ như hiện nay quý vị ngồi đây nghe giảng, vừa nghe cái tiếng máy ngoài kia đang làm việc, có nghe. Rồi vấn đề ho mà nghe, tiếng giảng này nghe. Và có trăm ngàn tiếng trả lời hồ cây đều nghe. Nghe hết. Vậy những cái tiếng này có khác không? Nếu khác thì mình phải không nghe. Đó là có nghe hết là không khác. Nghe này không khác. Nhưng mà cái tiếng ho và tiếng máy nó có lần lộn nhau không? Rõ ràng ranh rẽ cho đến cũng chẳng phải là một. Giờ quý vị thử đi. Làm bài hết. Không thèm chú tâm. Không mặc kệ. Không lờ qua. Đừng nghĩ làm gì hết. Bình thường. Nghe hết. Nghe hết như vậy thì không có tiếng nào ra khỏi cái tình trạng nghe của mình. Cho nên không khác. Nhưng mà mỗi tiếng nó rõ ràng. Tiếng ho nó không phải tiếng máy. Tiếng máy chẳng phải tiếng giảm chẳng phải tiếng ho. Thì nó chẳng phải đúng, chẳng phải một. Không phải một, không phải khác. Bởi lẽ tâm này không phân biệt. Mà vừa thấy nghe biết rõ ràng. Thì từ tâm thế biết này vừa căng trần khác một đồng khác hơn thua phải trái tất cả được đến hết. Chính cái thế giới thường này cũng đủ lực nó mới qua hết những cái tình huống trong đời này không còn chi vô mà đó là giác ngộ. Vậy khi cái sức giác của quý vị cái lực sáng này đủ lớn rồi thì cái khăn này đưa lên quý vị thấy nó cũng bình thường không gì hết và cất đi thì dùng chỉ có thế mà thôi. Bởi vì sao? Vì nhận ra thấy biết giác. Mà cái thấy biết giác này quý vị nhận ra nó đủ lớn. Cho nên cái khám giấy này cất đi hay để đây mình thấy nó không có vướng với gì hết. Thì lực thấy giác này nếu quý vị tu mà nó mạnh thì đối với công việc làm hàng ngày cũng vậy. Có nghĩa là quý vị đi làm mà không nhất thiết phải dính mới làm được. Không nhất thiết phải dính mới làm được. Mà có cái không dính á thì chúng ta lại đủ cái năng lực để làm công việc tốt hơn. Vậy khi đi làm chúng ta có bị mất tu không? Không, đang tu mà. Về ngồi thiền cũng đang tu. Vậy thì quý vị thấy rời cái thiền viện này về nhà cũng công phu mà. Đóng chạy lâu trong đó. Vậy quý vị ra chưa? Như vậy bốn á, thưa quý vị, chắc chắn quý vị sẽ nói là khó, đúng. Nhưng mà nhớ rằng là đấy là cái định chúng ta hướng và đạt đến. Rồi là con trong nó hỏi, nó biết cái chỗ là lên chứ. Nên nó nói, mẹ làm được không? Nó phải làm từ từ. Có nghĩa là, mình phải có tầm nhìn, có hướng đi. Còn để đạt đến, cần lộ trình, cần thời gian. Cho nên á, hiện nay chưa được như vậy, bởi là nó đang tu. Và tu để làm gì? Sẽ đến đó. Để làm gì? Giải quyết tất những tình huống, sự cố và công việc trong đời một cách đạt đến niết bàn. Khi quý vị hướng đến điểm đến rồi á, quý vị sẽ thấy cái cách giải quyết. Quý vị thường nghĩ trong đời này, nghĩ một cái gì mà không rơi vào hai bên. Phải thì trái, mát thì nóng, được thì mất, hơn thì thua. Quý vị nghĩ một cái gì mà nó không nằm hai bên mà có thể nghe coi. Nghĩ ra không? Không ai có thể nghĩ một cái gì mà không có nằm ngoài hai bên. Phải nằm ngoài hai bên phải không? Cho thấy cuộc đời tí nhiều, nhưng mà hai bên là hai cái gồng kìm. Nó đè chết con người ta. Không ra được nó đè chết không? Rõ ràng hiện nay có ai hết khổ không? Mà không khổ là do cái nghi của mình nó không vượt hai bên. Có thể ví dụ thế này. Cái thiền viện số 1 này, quý vị đến đây tu tập một ngày thấy an lạc. Quý thầy hỏi, nếu về nhà mà con cháu mình nó muốn đến đây tu tập như mình, quý vị có cho không? Có. Có là ngược lại với không có. Dù là tu tập vẫn là hai bên. Cho nên nó đổ cái mùi tu tập thôi, chứ hai bên vẫn còn, trí tuệ hai bên còn, chúng ta còn khổ đâu. bức tức của tôi là đi hai bên. Đấy là cái việc mà cùng dùng vào đó, chứ là đánh cáo thôi. Cái người mà nói không cho là người không cho, còn người nói con sang sang cho là người không cho, thì nó nằm trong hai bên. Quý thầy không có đúng sai, nằm hai bên là con khổ, cho chúng ta con khổ là mấy lắm. Tại cái trí tuệ mình chưa vượt lên hai bên. Nếu là người vượt lên hai bên, quý vị sẽ an tịnh, không rời cái bản vị giác của mình. Trả lại người hỏi phải tự trả lời. Nói thưa thầy, con không bao giờ ép mấy cháu nhỏ, nhưng mấy cháu có nên đến đây để tu tập hay không thì xin thầy cho cháu một lời khuyên. Nằm hai bên không? Trả lời như vậy có giá trị gì? Không phải một câu trả lời quý vị. Đây là một cách sống. Bởi vì khi muốn nói được điều đó, quý vị phải không mất chính mình và đánh giá sao. Rồi người hỏi là người phải giải quyết vấn đề. Và mình vẫn là mình từ muôn thuở, chưa đổi bao giờ, chưa thay đổi. Vậy quý vị có bất lực không? Không bất lực với đủ trí, đủ lực để sống trong đời, để cho người khác. Đó là một án đó, thiết thực đó. Quý thầy triển khai của quý vị nghe, có một phụ huynh hay đi thiền viện, những gia đình khá giả, cho nên con cháu thì nó không có đi. Chắc quý vị cũng cảm không ha. Mấy đứa nhỏ nó thấy có gì đâu mà đi, nó đang lớn lên, nó đang giàu có, nó đang hạnh phúc, đang vui vẻ, có gì đâu đi chùa để mẹ già mẹ đi. Cho tới khi lớn lên nó có cái cơ may học rồi đi qua Nhật làm việc. Khi qua làm sát vào thực tế, nó thấy cuộc đời này nhiều thứ nó chịu không nổi. Lần đầu tiên bị khổ, bị sốc, chịu không nổi. Khổ quá mới hỏi quý thầy, tại sao cuộc đời như thế. Thì quý thầy nói rằng là tiếc là con hỏi thầy trẻ quá, cho nên hôm nay lỡ khổ rồi. Thế cho thầy dạy một điều mà từ nay về sau đừng có dài dòng một khổ nữa. Là sao? Nếu quý vị có thực tập thiền thì khi nào cũng tình giác. Gặp một người đó, người ta tốt với mình tôn trọng, mình ghi nhận, nhưng mình không quan trọng. Vẫn tình giác, tôn trọng điều tốt dù là nhỏ nhặt, nhưng không quan trọng. Quan trọng là sao? Quan trọng là mất chính mình, là cuống quýt, là ríu riết, là lăn xăn, là lộn xộn, là không có gì, là đánh mất mình. Mà đánh mất mình nó quen cái tật. Cái đời nó sáng. Cho nên bữa sau gặp người phản bội lại thì mình không có lực hết. Mình cũng lắm sáng vô mà khổ. Vì vậy mà khổ đau. Còn nếu hằng ngày quý vị luôn tình, luôn giá, quý thầy nói là không rời bạc vì của mình. Gặp cảnh tốt trọng, ghi nhận, cảm ơn, nhưng không quan trọng. Bởi lẽ không có nó, chúng ta cũng chưa chết bao giờ. Hiện nay mức sống thì cao, nhưng mà bạn lên sống á là rất khiêm nhường. Quý vị muốn đó bạn lên sống dễ biết đó. Thấy một cái gì nó vừa đi mà rối đi cuốn quýt lên á, bạn lên không có. Cái người có bạn lên á là thích và không thích, họ nghiền nhiên, họ xa đường nhưng không nghiền nhiên. Cái người như thế mới có bạn lên sống. Nếu quý vị tu tập giác sáng trả lại cái toàn thể giác của mình thì gặp người tốt chúng ta tôn trọng, nhưng không quan trọng, không động. Lâu ngày nó thành một cái lực, một là thói quen, hai là có bản lĩnh, có năng lực. Thì khi mà gặp cái cảnh gọi là trái ý, nghịch lòng, phản bội, phụ phàm gì mà tái ương đàn áp gì đó, nó đập vô thì chúng ta còn lắm như cục đá đang đứng vững, người khắp thiên hạ khiêng không có xong, đẩy đâu có chút nhất làm gì mà hồ nổi. Vậy cái thấy biết vượt hai bên nó không gì khác hơn là chẳng phải có hai bên để vượt, mà là luôn sống bằng cái tự tánh giác sáng của mình. Khi sống với giác sáng là làm tu tập ấy, một là thành thói quen, gặp việc là giác đã, hai là cái lực nó tăng. Và khi lực tăng thì gặp cái việc chúng ta tỉnh sáng, gặp cái chuyện người ta vui, người ta ban ơn, mình tỉnh sáng tôn trọng những thứ tôn trọng, lúc này nó quen, nó mạnh, thì gặp cái việc người ta phản bội phụ phàng, chúng ta chỉ có thế thôi. Nếu quý vị có buồn thì buồn sơ sơ thôi, chứ không đến nỗi buồn mà nó tê tái dữ dội đâu. Thì quý vị thấy cái cách trả lời đó nó có lời chưa? Cách trả lời này là chỉ cách sống hàng ngày. Hàng ngày con cháu mình nó chơi, nó bạn bè, nó trẻ, nó phải vui, nó phải phấn khởi, nó phải hoạt động. Nhưng mà nó có phong cách. Phong cách làm sao? Nói một điều quan trọng chia sẻ là phải có địa điểm, có thời gian sẵn sàng. Ví dụ có thể nói pháp, quý vị phải có hội trường sẵn sàng có thể mới nói. Còn gặp nhà đường có thể không có nói. Còn khi mà ra được bạn bè vui á, thì nhớ rằng là vui mà phải tỉnh. Bạn bè nói là bạn bè nói, mình nói cho vui thôi, chứ nói là giống như lá này mình bỏ ra vậy thôi, đừng để ý nữa. Lời nó có chê, có khen, có phản bác á, mình cười thôi. Tại chuyện lúc này không phải là chuyện mà nó nghiêm túc, mà chuyện chơi, không có bàn. Thì khi nào quý vị có một cái bàn lẫn, có một tư cách, có một cái lực như vậy á, thì nó dồn dào. Có lẽ hàng ngày nó nói mình giống như là hơi khô, hơi không hòa được không? Nhưng chuyện là chúng ta không quan tâm. Chúng ta cứ dám đi, đừng vội để cho bạn biết, không cần thiết. Tới khi mà nó khổ á, thì nó tìm mấy cái người mà tỉnh táo đó đó, chứ nó tìm mấy người mà làm sao đâu. Lúc này mình sẽ là một viên thuốc cứu bệnh nhân. Còn hàng ngày mà làm sẵn á, là chúng ta đem cơm mùi nắng đi, người no họ không thể ăn. Nói nhiều quá hay dùng đâu chứ vui mà. Thì sau như vậy quý vị thấy là đủ chưa? Là đủ rồi. Cứ thầy nói cái này nhờ ví dụ quý vị biết để nói gì không? Để dạy cái công thức trong đời rằng là quý vị ngồi tu buồn xuống với tu, ra ngoài làm việc thì dính mắt không tu được, rồi về rồi buông tu lại, rồi ra dính lại tu vòng vòng tu vậy là không có thành công. Thì quý thầy muốn chỉ quý vị cái quy tắc mở cái khóa mà đang rối đó, là khi nâng cái lực giác mình mạnh lên thì công việc và đời sống từ mất sự chi phối, vẫn có làm, vẫn có sinh hoạt, vẫn có sống, nhưng sự chi phối nó không có, cho nên chúng ta không đau khổ, con cũng được. Vậy thì chúng ta tu phải không làm việc với tu hay là làm việc với tu? Nó vẫn có may mắn để quý vị có thể tu được nha. Ngày xưa chưa biết tu thì tôi thích thú tôi mới làm được, và tôi chán nản thì tôi mới bỏ được. Đó là dính mắc 100%. Là giải quyết hai bên, tức là thích mới làm, chán mới bỏ, đó là có hai bên. Là sống trong phàm phu là khổ đau 100%. Biết tu rồi thì chúng ta thấy rằng là đang làm vẫn đang tu. Như vậy cái sự khổ đau quý vị nó sẽ bớt được mấy chục phần trăm. Nó bớt đi nha. Tới khi quý vị tu mà đủ lực đó, bừng ngộ đó, thì mới thấy nếu còn bàn có làm với tu hay không làm vẫn tu, thì chưa rời việc làm để nói, tức là mê cái bản tâm của mình. Mà bản tâm đã mê thì lực giác không đủ để chiến thắng cuộc đời, cho nên chúng ta phải đau khổ. Và lúc này đây lực giác mình sáng rồi thì chẳng phải chú tâm để làm, cho nên chẳng phải là không làm với tu, cũng chẳng phải là phân tâm hay là giác gì trên đó với tu, cho nên cũng chẳng phải là có làm với tu, mà là bằng tâm giác sáng làm ăn ngồi thiền nói chuyện tự nhiên dương nhiên. Nó là những thứ trôi một cách thanh tịnh trên cái tâm giác của mình thôi, thì đâu có luận gì là làm và không làm, nó giống nhau mà. Khi không làm cụ thể mà làm cụ thể mà đã giống nhau rồi, có gì đâu bàn. Ví dụ như cái khăn giấy của mình đã tầm thờ, để được không? Dạ được. Cất được không? Dạ được. Để hay cất không dính dáng, sao cũng được mà. Thì quý vị nhớ này, còn về việc làm chi phối cho nên khổ. Vì vậy mà thấy phải buông, cho nên buông là các tố của buổi đầu. Rồi sau đó buông để làm gì? Ví dụ như quý vị bị bệnh vô bệnh viện, bác sĩ cho uống đủ sức để làm gì? Để hết bệnh. Cho nên trong quá trình uống đủ sức phải cho thêm thuốc bổ. Cùng vậy, chúng ta uống xuống để làm gì? Để không còn mê, không còn dính, không còn khổ, để được giác. Chứ không quý vị cứ buông 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 mà quên uống thuốc bổ. Buông là uống đủ sức là giảm thế nào đi? Mà để được giác là uống thuốc bổ sau đó. Đó là quý vị giỏi uống sạch mà không biết nhồi thuốc bổ vô. Cho nên nó buông hoài, cái bụng nó trống, mình thấy nó buông không động chính lại. Đơn giản thế này, quý vị ăn một bữa ăn nó ngon rồi, đồ thích miền nhất vừa ý nhất ăn no rồi, giòn được lạ này ra quý vị còn thèm không? Không. Mà nếu đi trên sa mạc nắng nóng gần chết, nước lạ này quý không? Quý. Thì cuộc đời này làm ăn đúng sai phải trái nó giống nước lạ này thôi. Nhưng vì chúng ta đã đi trên sa mạc, cuộc đời này nó cháy khét, bụng mình nó trống, cho nên gặp là nó dính liền, vui vui liền, khổ khổ liền, buồn buồn liền, đột nhiên dính đó. Bây giờ quý vị học chánh pháp, bước một, chúng ta tạm thời buông bớt. Ví dụ hôm nay mình đi tu ở đây và bà ở nhà có tu là đừng có lấy, đừng nghĩ tới nữa, nó buông đâu, nó mất đi đâu đó, gọi là tạm thời buông xuống. Thế còn nếu mà quý vị để phát triển vào cuộc mình tiếp thì nó không còn hả? Nó không nằm đến cảnh, nó nằm đến tâm. Cho nên cái thuộc thuộc đó chính là tạm thời buông xuống. Bước hai là gì? Tỉnh giác trở lại. Lúc này cái sức giác này mạnh, cái sức giác là giống như món thường bị nó đó. Ngay cái giác này nói rằng là sáng phu ngọc thiền nắng sáng đó. Đó là cơ vua không chịu ăn, tức là ăn cơm vua mà nó rồi. Thì cái đồ trần gian này không có thèm nữa. Cho nên mình buông xuống rồi tỉnh giác. Khi sức giác sáng này đủ nó đủ đầy thì đem cái đống vàng bạc châu báu ra lại mình thấy được bình thường không gì hết. Cái này nếu quý vị chưa nhận thức á, quý vị thấy nó hơi khó hiểu, nhưng khi nhận thức rồi thấy rõ. Có nhiều vị á, mà xin lỗi quý vị nha, cái thời xưa khó khăn nó quen tập là cái gì cũng phải cách chiêu tầm tiền cất kỹ nó tốt. Những thời khá già nên nó nhiều quá, thành ra bị đi lâm cũng đem vô phòng này, báo cụ đem vô phòng, thùng các tông đem vô phòng, không sai chắc đầy phòng vậy đó. Thì nó sẽ tốt vào thời xưa, mà bây giờ cũng bị chắc cũng vậy, đầy phòng không sai, chặt lắm. Ăn quyết gì cũng không có mua. Mài cho tới khi đi đây đi kia thời gian, lòng mình nó mở ra rồi, cái về giác ngộ đem đồ ra dùng hết, không có chứa nữa. Ngày xưa là bảo mua thì không mua, mà bây giờ mở con mắt ra rồi sáng ra thì từ nó rơi rồi. Cho nên khi mà cái hình dáng nó bị lớn á, thì những sinh hoạt trong đời từ nó bình thường. Mà đã bình thường rồi á, thì ngồi thiền nó tăng thêm, đi làm cũng như thế. Đó là đang tu. Và quý vị biết đang tu chưa? Tu đó là tu Bồ Tát hành đó, giác pháp. Vậy quý vị nhớ này, khi chúng ta mới buông mà ai nói rằng là buông làm sao làm ăn á, thì chúng ta nhớ đừng có dừng ăn dừng buông, phải biết cái quy trình, cái cấu trúc của nó. Chúng sinh do chấp mọi thứ trên đời cho nên làm cho mình khổ, biết vì nó mà sanh tử, mà tạo nghiệp, mà khổ đau. Nhưng bản chất của nó vốn là không có thật. Chắc mình biết là Phật tất cũng biết phải không? Thì sự thật nó là không thật, cho nên Phật nói cho mình biết. Mình tin Phật, mình chiêm nghiệm, mình thấy rõ nên mình không có thật. Thấy có thật làm gì? Để bù dục vậy. Bước thứ nhất, các pháp là hiện mà tưởng là thật, cho nên chấp nó có khổ đau. Phật nói cho biết mọi thứ là giả là hiện để không dính mắc nữa, để buông xuống. Buông xuống để làm gì? Để giá, để sống trở lại. Biết là hiện thì lìa buông xuống, mà lìa hiện ngay đó là giá. Giá để làm gì? Khi lực giá mạnh thì có trình lực, tuệ lực, vô biên lực. Thì lực này nó làm cho cuộc đời không đủ để chi phối, gọi là mất lực hút. Vẫn sống, vẫn làm, vẫn ăn mà nó mất lực hút thì quý vị từ lá bình thường, từ là giải thoát. Quý vị thấy đó được không chưa? Sức giác hiện tiền là giác ngộ. Mọi thứ không còn đủ sức hút chi phối là từ tại giải thoát. Trong đó gặp ra niềm vui là an lạc. Trí tuệ phát huy đúng mức tổng cung của nó là trí tuệ nguồn, trí tuệ gốc pháp mình ra. Và quý vị thấy rõ cái đường của mình chưa? Cho nên khi có giáo hỏi hôm nay đi đâu, chúng ta sẽ nói đến thiền viện Quân Sư Phúc để mà tu tập một ngày. Còn giáo hỏi tại sao không tu ở nhà mà phải đến đâu đi tu? Chúng ta nói ở nhà tu là tốt nhất, tuy nhiên lực chưa đủ. Cho nên con có thấy ở nhà là mẹ mắng con không? Cho nên bây giờ muốn tu phải có lộ trình. Tức là bước một, mẹ phải tàn buông ở nhà. Tàn là sao? Là buổi sáng đi sắp xếp con đi học chưa? Rồi, có rất nhiều mà. Rồi đồ đạc cực kỳ chưa? Rồi, sắp xếp được chưa? Được, đó là tàm muôn một cách có rất nhiều. Để đến chùa làm lại, để nhận ra cái tâm của mình, đó là gì? Buồn. Con sẽ nói, mẹ buồn lên tới chùa tu một bữa, rồi về nhà mẹ làm việc là mẹ dính lại, mẹ muốn có buồn lại, về nhà dính lại trong dòng, cái khi nào mà giải thoát? Mình nói sao? Không phải để con dòng về con à. Buồn để lấy lực giác. Nhiều lần muốn lực giá của mẹ sẽ càng mạnh. Khi mạnh rồi thì không chỉ ở chùa về nhà mẹ cũng đáng giá sáng là tu. Và nhiều ngày như vậy lực giá đủ lớn tung vỡ thì ra chờ về nhà vào chùa tâm mẹ khóc khát, cho đến mẹ được giá bộ giải thoát. Khi quý vị nắm vững lý đó rồi á, quý vị sẽ sống trong đó, sẽ biết cách để mà giải thích cho con mình. Hiện nay con cháu mình nói nó không nghe, quý vị đừng có hồi nói nó mất dài ấy, là thời thế khác lên nói vậy. Mà nói vậy là biến nó trở thành địch thù của mình, nó mất cái sợi dây liên kế. Mà khi quý vị biến con người ta trở thành một đứa giặc, một đứa ác ấy, quý vị mất trì, thất bại liền. Đừng biến mấy đứa trở thành đối thủ, mà phải cố vào lòng có liên kế thì nói gì cũng nghe. Cho nên khi mà quý vị cảm thông, quý vị thương lắm, đừng có trách, đừng chế. Nhiều lúc mình chế đó, mình dừng với cái bàn hàng của mình, quý vị. Cái bàn hàng là cái trứng không khôn hơn con gà. Bà nói là con phải nghe, cái đó thì nó đúng. Nhưng mà mình nói vậy cho cháu mình không nghe, thì mình với cháu trở thành đối thủ. Thì đào hố nó chia hai ra, hàng xã thất bại. Chúng ta muốn thành công á, là nhớ này, giống cái đại diện có thể nói, đầu tiên là mình buông xuống, xả cái khí của người ra để cảm nó nổ, nó sân. Chuẩn bị nói chuyện với con cháu á, tỉnh chưa, tỉnh. Xả sạch chưa, xả, buông chưa, buông. Buông để làm cái gì? Để rơi rụng, để vỡ vùng, để rộng xuống, để lưu thông. Sau khi lưu thông rồi, tỉnh giả, vui không? Vui. Nếu chưa vui đừng có nói. Khi vui rồi á, là biết lực mình còn yếu, cho nên mình đánh từ từ. Mình mở miệng ra, mình đề bà, mình hỏi cái là mình lấy lực lại liền. Dù nói hôm nay con khỏe, con là tỉnh lại ngay. Còn chúng ta không chịu tỉnh, chúng ta bữa nay khỏe con, đi đâu, làm gì, bây giờ về. Là mình không trở lại. Cái đó tức, nó cười cười lại, hai cái không trở đi. Quýnh vô đầu, quýnh vô nhau, dính đầu là phải lấy lực ra. Tình đó nó hỏi công nghiệp cho cho sau đó cháu bảo lại mình. Cái này thầy hay đối thoại với mấy cháu trẻ nước ngoài á, cháu trẻ thật ra nó cũng là người Việt Nam, nó bác sĩ, nó thạc sĩ, nó tiến sĩ rồi, mà nó khá giả của nó không thành tốt, bố mẹ đưa tới chùa gặp cô thầy, cô thầy nói như vậy từ lâu nó phải ngủ, nó không nghe vậy, cô thầy cho nó nói thẳng, thì nó nói thứ thầy con nghe bác mẹ con đi chùa về nói cái gì cũng bị khó cũng giả, nói vậy đó, cái gì vậy đó. Và hiện nay cái điện thoại con đang sử dụng đấy á, mình đang sử dụng đó mà, sao nói đơn giản? Có nghĩa nó nói rằng là mình đang sử dụng nó thì mình phải tôn trọng nó, nó phải quan trọng với mình, nó phải thật với mình. Tại sao nó giả? Nó giả nó sử dụng nó mà không có tôn trọng nó. Thì quý thầy làm sao vậy thân? Nếu quý vị đã ngủ càng và phá rán nó chị, tụi nó nói tội rồi. Mà con cháu bây giờ để mà học nó ngồi không gì hết á, để chỉ quý vị đây quý vị đi. Mình phải xả sạch đi, đừng có gì nó đâu hết. Mình bị một cái tật là đem sạch ra trước, cho nên nó khinh thường. Mình cứ là sách này nói vậy này, kinh nói vậy này, các cụ nói vậy này, nó đúng. Nhưng mà tụi nó bây giờ nó không chịu, cho nên nó đổ các cháu hả? Là cách là quý thầy xả sạch hết. Không có một quan điểm là Phật hay là đời hay là tốt hay là không tốt, sao hết, bình thường đi. Cháu nó hỏi gì đó, thì cái thầy nói, cái bàn này thầy sờ đây là nó cứng, là thật có và đáng có, phải không? Đúng. Khi con chưa đi học, con cũng sẽ thấy như thầy là cái bàn nó đang cứng, nó đang có, là thật. Nhưng khi con đi học, thầy cô giáo sẽ truyền lại cái kiến thức khoa học cho con nghe rằng là cái bàn này nó không phải chất răng, nó vốn là những nguyên tử, phân tử, lượng tử, nó tàn một thể răng như vậy. Cho nên khi được đi học thì con thấy cái bàn này nó không cứng, không chắc, không thật. Còn không đi học thì con thấy cái bàn này nó cứng, nó chắc, nó thật. Cho nên con nói cái bàn này thật là vì con chưa đi học. Nếu đi học rồi con sẽ biết cái bàn này không thật. Quý nhận ra chưa? Nó nói, à, đó là cách mình nói nó là không đi học. Nếu nói cách phán là thật là chưa đi học đó, thì lúc đó có thể nói này, cùng thế, cái điện thoại con đang sử dụng bản thân nó cũng không thật như cái bàn này. Rõ ràng quý vị nhớ iPhone 2, iPhone 3 mà nó mới ra quý không? Quý. Bây giờ con rất không chơi không? Không, không chơi. Nó còn quý không? Không, đâu quý. Cho nên khi con thấy mọi thứ là thật thì con bị hấp dẫn, bị chi phối bởi nó. Vì vậy nó sẽ sử dụng con. Nếu con thấy mọi thứ là huyền hóa thì con không bị nó chi phối, mà con chủ động, con sử dụng nó như là một công cụ phục vụ cho cuộc sống, thì con mới làm chủ và sử dụng. Còn nếu con cháu nó thật thì nó sẽ sử dụng con. Nhà Phật nói giả để cho con người ta không bị chết bởi những cái thứ vật chất, mà thực sự là tự chủ và sát sự vật chất phải nghe theo mình. Đó là nói giả. Nhưng mà mấy vị đó là có một trường hợp lắm, không chấp nhận gì đâu. Và tiếp, thế thì giả sử con vừa đi thám hiểm ở châu Phi mẹ. Trên đường đi thám hiểm ở châu Phi nhờ mất đồ đạc mà con không tìm kiếm thì con chết làm sao? Ý cháu nó hỏi là nếu khi mà mất đồ đạc mình thấy thân này thật, mọi thứ thật, mình mới lo đi tìm đồ đạc với bảo vệ sự sống. Còn nếu nó là giả thì chúng ta thờ ơ rồi chết làm sao? Ý là thế. Thì cái thầy nói thế này, khi con cho rằng mọi thứ là thật thì trong tình huống này con phải làm gì? Đó là cách không vội trả lời rơi vào hai bên đó, trả lại cho nó phải giải quyết. Thì trong nó nói á, thì con sẽ bằng mọi cách tìm vật dụng để duy trì mạng sống. Thì quý thầy nói cùng thế, con nên làm việc đó bằng tâm thấy các pháp như huyền không dính mắt. Con sẽ bình tĩnh và làm việc đó một cách có hiệu quả hơn. Quy nhìn ra vấn đề phải giải quyết chưa? thì không phải kể cháu có 100 bạn để giải quyết cháu nhà mình và chính mình đó. Thánh quyền để không chi phối, không chi phối để giải quyết cái chuyện quyền hóa này có hiệu quả hơn. Quý vị đọc chưa? Là thật. Cho nên quay lại quý vị thọ giới Bồ Tát và hành nguyện dân thân. Dân thân mà đồng mà không có giác tỉnh thì đó là phàm phu chứ không phải là Bồ Tát, đúng không? Cho nên chúng ta không rời sức giác sáng để làm việc lời sinh, đó là hành Bồ Tát. Nhưng khi không rời sức giác sáng thì cái lực giác sáng của mình nó mạnh, cho nên việc thế gian này không chi phối. Mà không chi phối tức là chúng ta không bị khổ. Một con người giác làm một việc mà đời này không chi phối mình không khổ thì thực sự là tâm hành của Bồ Tát vào đời dân thân để mà giác đạt. Nó có lẽ thật. Và cái bài có nó dài ra là khi tu chúng ta uống á, đó là bước đầu để không dính. Kế sau đó chúng ta phải giác. Khi được giác mạnh thì các pháp mất sự chi phối, mình từ đại đại hóa. Thì nếu sắp xếp được thì xuất gia, chưa sắp xếp được thì đến đây tu nhiều hơn, không được nữa đến ít hơn, không được nữa ở nhà nghe pháp tu vẫn được. Bởi vì tu không nằm ở vị trí mà nó nằm hơn ngay cái xuất gia của mình để giải quyết tất cả. Và nếu bằng cái tâm đó quý vị sẽ thấy biết vượt lên trên hai cái phạm trù của cuộc đời này. Mà thấy biết vượt hai bên á thì chúng ta đã thoát được sự chi phối và từ tài đẹp đó. Rồi sau đó mình đừng có bị một lý thuyết siêu việt mà biến cái thế biết của mình trở thành sự sống đã hiện tiền trước mặt. Khi sự thế biết đó đã hiện tiền trước mặt á thì quý vị đối diện với con cháu mình, đối diện với tình huống trong đời. Cái lần sáng biết này nó sẽ dạy cho quý vị nên làm gì, nên nói gì trong từng cảnh này, tình huống này là phải, là có kết quả. Chứ còn nếu quý vị chờ đến cái hỏi của thầy thì nó trễ, nó không kịp, phải không? Và để nói về cho bên nhau nó khác không? Cho nên quý vị phải sát một vị thầy với mình. Vì vậy ngay chúng ta nghe nói là mặt thầy sẽ thấy mặt tên đó. Mình phải là thầy. Mà muốn thế thì quý vị nhớ cái lực giác của mình phải thường trực. Lực giác thường trực á thì đó là một phần để mình đặt hiện tiền. Cho nên hòa thượng tổ sư hay nói đó, sợ quý vị không có tu để thành Phật chứ không có phần nào dốt hết á. Quý vị nhớ không có phần nào dốt. Cho nên quý thầy mời quý vị thấy cái gọi là cái đạo hán, cái chìa khóa để khi chúng ta tu. Chứ còn quý vị hiền quá cứ nói buông buông quý vị ta phải gừng lại cái mình không biết sao nói. Khi tu được vậy rồi thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái lực bên trong cuộc sống và trí đó giải quyết được cuộc sống cho mình. Quý thầy chỉ quý vị thêm một tí nữa trong cái cách mà ngồi thiền. Từ quý vị ngồi thiền, quý vị nói mình ngồi thiền thì mới đầu là sổ tức, tùy tức, rồi sau đó là truy vọng, biết vọng phóng theo, sau đó biết là chân tâm. Nhưng mà hiện nay quý vị hết vọng chưa? Còn ngán không? Nhiều người nói thưa thầy con tu sao con ngồi thiền cứ còn hoài thế nào mới hết. Thưa thầy nói thì cũng cần có thời gian chứ đâu ai giỏi hết liền. Quý vị nói thưa thầy con cũng chờ lâu lắm rồi mà chờ có giới hạn, chờ hoài cũng được. Quý vị chờ không? Cách này cũng là cách mà nó giúp công phu cho mình có được giác đó. Tại vì quý vị chưa nắm nguyên lý cho nên mình cứ chờ còn hết thì nó không thôi. Cái nguyên lý vậy này, thứ nhất á, mình thường đặt câu hỏi vòng từ đâu mà có. Cái câu trả lời đầu tiên á, vòng không có chỗ sinh ra. Nếu có chỗ sinh ra thì nó sản xuất lại, nó không có hết. Mà nó không hết thì không có giác ngộ, không có Phật tổ. Trên thực tế có Phật tổ thì vòng có ngày hết. Mà vòng có ngày hết thì không có chỗ sinh ra. Vậy thì làm nó có bất giác hoặc quên thì nó có. Đang ngồi tỉnh táo vậy nhớ mà chết rồi chiều nay cháu mình lại đó quên là nó có liền. Vậy bất giác thì còn có mà giác lại thì liền không. Đó là một. Thứ hai, khi lỡ có rồi thì ai là cái người duy trì nó mà nó có mãi? Nó không cần là nó có mãi. Chính là cái mê mờ, cái căn thức của mình. Thì khi người ta đã xong này gọi là thức thần, là cái mê ngầm không có tướng nó duy trì. Bây giờ quý vị muốn vào hết thì đừng có can thiệp trên vọng. Tại quý vị muốn làm gì cho vào hết chính là vọng rồi, cho nên nó không có hết. Mà muốn vào hết thì chúng ta phải trừ cái căn thức này. Mà căn thức này hết thì vọng từ nó hết, cho chúng ta không cần phải gọi tâm vọng. Mà căn thức này nó có, tức là vừa muốn làm gì thì chính là nó. Khởi tốt, khởi làm gì chính là căn thức đó. Mà không làm gì hết á thì vô nó ù nó cũng mạnh thêm. Phải làm sao? Phải tìm một cái gì đó mà khiến cái này xuất hiện thì căn thức nó mất. Đó chính là giác sáng lại. Vì sao? Quý vị thử chứng chỉnh lại ngay ngắn, mạnh tĩnh giác không mê, đúng không? Cho nên khi giác thì thức mê nó bật, mà thức mê bật thì vọng không. Nguyên lý là vậy. Vọng là về nổi, căn thức là về chìm, tiếp tế duy trì. Căn thức khác vọng mất. Vậy chúng ta không có đường lên vọng nữa, không cần muốn hết, chẳng cần muốn còn, không cần theo, chẳng cần dẹp, không phải tu, chẳng phải không tu. Tức là khi mà quý vị phải cố trừ vọng thì quý vị có dụng công, có can thiệp, có tạo tác thì vọng lại càng thêm. Nếu quý vị thả lờ đờ vô minh thì vọng cũng còn. Vậy không tu cũng không phải, mà có tu cũng không sao. Phải tu sao? Phải tu giống như cái nguyên lý tu thường thừa mà tổ Pháp đó nói đó. Người dùng công tu thiền không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng mới là thiền tối thượng thừa. Không chấp dùng công có nghĩa là khi ngồi tỉnh sáng lại, chúng ta nhớ rằng là chỉ có cái giác sáng thì căn thức bật, vọng liền không. Vậy không can thiệp đến vọng mà phải giúp căn thức mê mờ. Mà căn thức mê mờ có làm gì là nó, không làm gì cũng làm thêm. Cho nên chúng ta đừng đụng vào nó luôn, mà tìm một thứ nó không ưa, đó là giác sáng. Khi từ tâm giác sáng thì căn thức này yếu. Đến lúc cái giác nó mạnh tột cùng thì cái thức này yếu vô cùng. Cùng một lúc, không trước không sau, đúng cường độ, sức giác sáng buông vỡ, căn thức mất vòng không. Nắm nguyên lý rồi thì lúc này dùng công này. Khi ngồi thiền chúng ta chỉ có đầu tiên quý vị nhớ là tỉnh giác sáng suốt thông an nhiên giác ra. Khi vọng từ khởi lên, quý vị chỉ đang từ sáng thế thôi, đừng thèm nhìn tới đâu. Dừng tại đấy này, quý vị đang ru hết mọi thứ suốt bình thường đi, đừng thèm nghe theo với thầy, không có lờ qua, không mặc kệ, bình thường đi. Đang thấy biết đưa tờ giấy lên, quý vị đừng có thay đổi, vẫn thấy như thế, hà xuống cũng thấy như thế. Thì cái tờ giấy này đại diện cho vọng tưởng nó đang đối diện này, quý vị thấy không? Thì bây giờ quý vị mua thêm một cây đang gian trang như thế, không thèm để ý gì hết, bình thường đi. Đang từ sang biết không mê là tu, vọng khởi lên không dạng cũng chẳng thèm, không dạng là không dạng, chẳng thèm là chẳng tắt, bình thường ra. Như vậy không dạy vọng, không can thiệp đến vọng thì như là không tu, mà vẫn đáng giá kháng thì đáng là có tu. Tu mà không tu, hay lọc chưa? Đáng giá kháng là có tu, mà chạy làm gì trên vọng, không tạo tác thì như là không tu. Không tu mà vẫn tu, tu mà không tu, không tu mà tu, đó là dùng mà không có chỗ dùng, tức là đã giác là tu chứ không có tạo tác.
vô cùng chịu hành là không tạo tác. Thì ngài Phật Tổ ngài nói đó là thường thừa thiền, đó là phương thức để công phu thôi. Chỉ còn đó là thường thừa thiền thì đơn giản lắm. Người giác ngộ từ tánh xưa nay vốn từ thanh tịnh không phiền não, vân vân, cái đó là thường thừa, đơn giản. Ngay đây giác khác xưa nay không một vật phiền não từ không, vọng từ có không can thiệp, sống cái tánh giác này là thường thừa. Ngài Phật Tổ ngài phân tích nguyên lý tu mà không tu, không tu mà tu, đó là không chấp dụng công, dùng mà không có dụng dụng. Quý thế đó là chưa? Như vậy khi chúng ta giác ra vọng lên, mình không can thiệp, không theo, chẳng phải buộc, chẳng phải đè, chẳng phải muốn nó hết, nó là nó, chuyện của nó, mình đang từ xa thiên. Lâu ngày sức giác ra này mạnh, trên mọi cảnh kia quý vị cũng đáng từ xa thiên và làm, là như thế nói. Sức giác này mạnh thì cảm thức từ nó yếu. Hay là chúng ta kinh nghiệm không, chúng ta là nói trong sách vở. Khi mà sức giác nó mạnh tột cùng á, thì cảm thức này nó tự yếu tột cùng. Quý vị đừng có nên chìm ra, đừng có nên lâu lâu kéo nó có thì nó còn nhiều hết, làm cho nó mạnh nữa. Không có để ý luôn, không bắt ý luôn, chỉ đánh giá thôi. Cho nên kiểm tra khi mà cái lực nó đủ á, quý vị sẽ thấy điều đặc biệt xảy ra. Ít nhất trong đời, chứ nói chuyện ngộ đạo mà chắc chắn sẽ có một ngày mà ít nhất quý vị sẽ thấy cái vọng tưởng nó bình thường, nó giống như một cái đám mây nó mỏng quá, nó giống như là một cái màu nắng mà nó nhạt màu và gần như nó yếu ớt. Yếu ớt đến độ tội nghiệp nó quý gì hết, bình thường nó đặc biệt lắm, đó là ít nhất á. Còn nếu nhập thất mạnh á, bởi vì mà đúng cái mức của nó bung vò lên thì cái anh chàng mẹ này mất vọng từ không, đặc biệt gì ra thì cái lực giác này á, thưa quý vị, mọi thứ tự nó bình thường. Cho nên trong đời mình từ thời dài đó mình không nhịn, mà trong đó á, gặp đâu là biết đó, thời kỳ nó có, kỳ năng có. Thì quý vị gặp con, gặp cháu, gặp cuộc đời, theo đó quý vị sẽ có trí tuệ để có ý, biết cách nói chừng nào, nói nhiều, nói ít hay là không nói. Trong này cũng thầy đó sẽ cho quý vị biết để làm gì. Sống cái lực giác đó là hữu tình giác. Từ lực giác đó để làm hành nguyện đời sinh cho mọi người cùng giác như mình, đó là giác hữu tình. Tu tập thiền đúng như vậy thì khế hợp với cái hành nguyện mà quý vị đã phát tâm thọ Bồ Tát giới. Còn thật là như thế. Thì hôm nay cái nhân viên cũng bất ngờ đến đây gặp lúc quý vị đang tu tập theo yêu cầu thầy phụ trì ở đây, và quý Phật tử thành công quý thầy có một vài lời chia sẻ. Nói thì nhiều, thực ra đó là những điều tóm tắt để quý vị thông, quý vị suốt hiểu và biết cái đường công phu và thấy điểm đến, để thấy rằng chúng ta đi thì nó còn tề là như vậy, nhưng đến thì nó rõ ràng rồi, có đi là đến, thế thôi, thấy để yên lòng mà đi, bây giờ đi là sẽ đến. Chúc quý vị tinh tấn để tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Fuck.